Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 23 tháng 11 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày thư của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, gửi đến quý giáo chức nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Kế đó là các tiết mục, giáo lý Hội thánh Công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 45 đến câu 48. Khi ấy, Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: đã có lời chép rằng, nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp. Hằng ngày, người giảng dạy trong đền thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe người. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Thánh Luca kết thúc chương 19 sách Tin mừng bằng việc ghi lại ba biến cố xảy ra sau khi Đức Giêsu tiến vào Jerusalem với tư cách là Đấng Messia. Đó là khóc thương thành Jerusalem, thánh tẩy đền thờ và giảng dạy tại đền thờ. Và hai trong số này được trình thuật Tin mừng hôm nay ghi lại. Điều gây không ít ngạc nhiên cho chúng ta đó là Đức Giêsu, hiện thân của tình yêu và bình an, lại có thể đánh đuổi những kẻ buôn bán trong đền thờ. Đức Giêsu hành động như thế vì người nhận thấy đền thờ đã không còn là nơi cầu nguyện, không còn là chỗ cho con người tiếp xúc với Thiên Chúa, mà đã trở thành sào huyệt của bọn cướp. Đã có lời chép rằng, nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp. Quý ông bà và anh chị em thân mến, các thượng tế và tư tế vốn là những người chịu trách nhiệm, gìn giữ vẻ thánh thiêng cho đền thờ. Thế mà họ lại để lợi lộc vật chất lên trên việc thờ phượng Thiên Chúa. Họ đã lợi dụng đền thờ để làm giàu. Họ đã lợi dụng lề luật để kiếm chết. Họ đã lợi dụng lòng tin để bóc lột dân chúng. Theo luật Do Thái, bất cứ ai lên đền thờ cũng phải dâng lễ vật hy sinh để đền tội. Họ có thể mua những con vật bên ngoài với giá rẻ, nhưng phải trải qua sự kiểm soát của các tư tế để đảm bảo những con vật được mua bên ngoài hội đủ tiêu chuẩn theo luật định. Do đó, để tránh mất thời giờ và để chắc chắn có vật hy sinh hội đủ điều kiện, dân chúng đành phải bấm bụng mua những con vật này của các tư tế bên trong thành với giá cắt cổ. Như thế, không phải việc buôn bán làm cản trở vẻ uy nghi xứng đáng cho việc thờ phượng, nhưng chính việc thờ phượng của nhà Chúa đã bị lợi dụng để bóc lột bao người đến với Chúa. Và đó là lý do cho việc thanh tẩy đền thờ của Đức Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã có hành động quyết liệt để thanh tẩy đền thờ, và chắc hẳn người cũng muốn chúng ta hãy tiếp tục công việc của người. Thánh Phaolô đã nhiều lần nhấn mạnh, thân thể anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Nếu đền thờ Jerusalem không thể vừa là chỗ thờ phượng vừa là chỗ buôn bán, thì đền thờ tâm hồn mỗi người cũng không thể vừa là chỗ cho Thiên Chúa, vừa là chỗ cho ma quỷ. Thân xác chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Hãy thanh tẩy tâm hồn khỏi thói tôn thờ tiền bạc, coi trọng tiền bạc hơn Thiên Chúa. Hãy thanh tẩy tâm hồn khỏi những dục vọng đam mê, làm ô uế cùng Thánh Chúa. Hãy thanh tẩy tâm hồn khỏi thói gian tham và bất công. Hãy thanh tẩy tâm hồn khỏi những kiêu căng và đố kỵ. Hãy kính trọng thân xác của mình và của người khác. Hãy tu bổ những đền thờ thân xác đã xuống cấp, đã suy tàn, bị xúc phạm, bị bán rẻ. Hãy sửa chữa những đền thờ thân xác đang bị bào mòn vì bệnh tật, đói khát, thương tích. Hãy kính trọng thân xác của người khác vì đó là đền thờ của Thiên Chúa. Lạy Chúa, đã nhiều lần chúng con biến đền thờ tâm hồn mình trở nên nhơ bẩn và ô uế do những ích kỷ, tội lỗi, tật xấu. Xin giúp chúng con biết quý trọng và yêu mến đền thờ tâm hồn để xứng đáng là nơi Chúa ngự. Amen.
Chính vì tình yêu mà Chúa Giêsu nổi dần, Ngài buồn đau khi thấy nhà cha vì phiền thành khu chờ buồn bán. Chính vì tình yêu mà Chúa ra tay uy quyền, thanh tẩy đền thờ tẩy mọi ô uế để xứng đáng tôn thờ Chúa Cha. Chính tâm hồn con là đền thờ của Chúa Ba Ngôi, thân xác con cũng là đền thờ của Chúa Thánh Thần đã đường đông ân. Xin thanh tẩy hồn con, thân xác con khỏi mọi ô nhơ, cho đời con dám chấp nhận những thanh liền để đến Chính Châu. Chính vì tình yêu mà Chúa hy sinh khổ hình, làm hy tế dâng hiến về Cha, và chính Ngài nên đền thờ mơ. Chính vì tình yêu mà Chúa ban ơn cứu độ cho kẻ tin Ngài thật lòng sám hối, dẹp tan bao lỗi tội vỡ duyên. Chính tâm hồn con là đền thờ của Chúa Ba Ngôi, thân xác con cũng là đền thờ của Chúa Thánh Thần đã đường đông ân. Xin thanh tẩy hồn con, thân xác con khỏi mọi ô nhơ, cho đời con dám chấp nhận những thanh liền để đến Chính Châu.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Hàn Quốc. Hội nghị thường niên của các giám mục Hàn Quốc và Nhật Bản vì sự hòa bình và hòa giải. Từ ngày 13 đến 15 tháng 11 vừa qua, tại Ujongbu, Hàn Quốc, một cuộc gặp gỡ có ý nghĩa to lớn giữa các giám mục Hàn Quốc và Nhật Bản với mục đích nói về tuổi trẻ, hòa bình và loan báo tin mừng. Địa điểm cuộc gặp gỡ thuộc giáo phận Ujongbu, gần biên giới với Bắc Triều Tiên. Các giám chức đến thăm làng Panmunjom, nơi vào năm 1953, Hiệp định Đình Chiến được ký kết, kết thúc chiến tranh Triều Tiên, và nơi diễn ra cuộc gặp gỡ lần đầu tiên giữa lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. từ khu vực phi quân sự, các giám mục đã đưa ra một lời kêu gọi mới để tiến trình hòa bình và hòa giải được tiếp tục và thành công. Kể từ năm 1996, mỗi năm các giám mục Hàn Quốc và Nhật Bản tụ họp, thúc đẩy hỗ trợ mục vụ lẫn nhau và đưa ra các sáng kiến chung. Các giám mục cho rằng các năm được đánh dấu bởi những xung đột lịch sử và sự thù hận phân chia các quốc gia ở đằng sau chúng ta. Bây giờ, điều cấp bách là làm mới nguyên tắc của tình huynh đệ trong đức tin và ý chí xây dựng một giáo hội truyền giảng Đông Á. Ở Uyongbu, các giám mục được Đức Giám mục địa phương, Đức cha Peter Lee Ki-hon đón tiếp. Trong ba ngày làm việc, có đặc tính, hòa hợp, tình huynh đệ và cộng tác, các tham dự viên đã có cuộc trao đổi hiệu quả, chia sẻ thông tin và các chiến lược mục vụ trong các giáo hội của cả hai quốc gia. Trong chương trình nghị sự, cũng có một cuộc thảo luận về sự hiện diện của sứ điệp Kitô trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư, đó là công nghệ. Tiếp theo là tập trung vào mục vụ cho giới trẻ và cách truyền tải thông điệp tình yêu của Chúa Kitô đến với những người trẻ tuổi hôm nay, bắt đầu từ bản đúc kết của Thượng Hội đồng được tổ chức tại Vatican. Trong số 23 giám chức Hàn Quốc, có Đức Hồng Y Andre Yom-so-yung, Tổng giám mục Seoul. Và trong số 18 giám chức Nhật Bản, có sự hiện diện của Đức Hồng Y Toma Aquino Manio-meda, Tổng giám mục Osaka. Tin giáo hội tại Ukraine. Hơn 15 triệu euro giúp dân Ukraine nhờ Đức Giáo Hoàng kêu gọi. Theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco, cho đến nay đã có hơn 15 triệu euro được dành để trợ giúp nhân đạo cho các nạn nhân chiến tranh ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine, giáp giới với Nga. Trong cuộc họp báo hôm 17 tháng 11 vừa qua tại thủ đô Kiev, Đức Tổng giám mục Claudio Gugerotti, sứ thần tòa thánh, cho biết như trên và nói rằng trong ngân khoản 15 triệu vừa nói, có hơn 11 triệu là kết quả của cuộc lạc quyên trong giáo hội Công giáo tại các nước Âu Châu và 5 triệu khác do quỹ của Đức Giáo Hoàng. Đức cha Eduard Cava, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Kiev, cho biết trong số ngân khoản quyên góp được, có 6 triệu 200 ngàn euro được dùng cho việc sưởi ấm các gia cư và các cơ sở xã hội ở vùng Donbass, gắn các bình nấu nước nóng cho các gia đình, các gia cư cũng được gắn lớp ngăn cách để chống lạnh. Ngoài ra, cũng có ngân khoản cho việc tu bổ nhà ở. Tổng cộng, khoảng 107.000 người dân ở vùng Donbass được hưởng các biện pháp trợ giúp. 2 triệu 400.000 euro được dùng cho việc săn sóc sức khỏe cho khoảng 440.000 nạn nhân và 5 triệu 700.000 euro dành cho cung cấp lương thực và các nhu yếu phẩm khác. Có 1 triệu euro được dùng để nâng đỡ các trẻ em và cha mẹ về mặt tâm lý xã hội qua các trung tâm phục hồi tâm lý và các trại nghỉ cho trẻ em. Các nhân viên từ thiện được tự do hoạt động cứu trợ tại vùng Donbass nhưng phải tranh đấu khi họ tìm cách giúp đỡ dân chúng sống tại những vùng bị quân ly khai chiếm đóng như ở miền Donetsk và Luhansk. Các lực lượng võ trang ở đây thân Nga và muốn tách rời hai miền này ra khỏi Cộng hòa Ukraine. Cũng liên quan đến Ukraine, hôm Chủ nhật 18 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Peter Turkson, người Ghana, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đã đến thủ đô Kiev để chủ sự buổi cầu nguyện cho hòa bình. Hiện diện tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Phục Sinh ở thủ đô của Ukraine, có Đức Tổng giám mục Gugerotti, sứ thần tòa thánh và hai giám mục địa phương cùng với đông đảo giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Đức Tổng giám mục Gugerotti đã giới thiệu Đức Hồng Y Turkson với mọi người và vai trò của Đức Hồng Y giống như một bộ trưởng bộ xã hội. Và Đức Hồng Y nói, tôi chuyển đến anh chị em những lời cầu chúc chân thành nhất của Đức Thánh Cha Francisco và của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin. Đồng thời, tôi bày tỏ niềm vui sâu đậm vì được ở với anh chị em để cùng cầu nguyện cho hòa bình. Đức Hồng Y Tucson cũng mời gọi mọi người mở rộng tâm hồn, mở các cộng đoàn và thánh đường cho các anh chị em đang chịu đau khổ. Đức Hồng Y nói, chúng ta cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine. Chúng ta cầu nguyện để bản thân chúng ta có thể chuyển tình thương yêu của Chúa cho những người không được hưởng an bình tại đất nước này. Và cuối buổi cầu nguyện, Đức Cha Bodan, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Ukraine Đông Phương, nhắc đến lời mời mà các đại diện Công giáo Ukraine nhiều lần gửi đến Đức Thánh Cha Francisco, xin Ngài đến thăm con cái tinh thần tại Ukraine, viếng thăm dân chúng và đất nước tại đây mà Đức Thánh Cha quý mến. Và như dấu chỉ lòng biết ơn về cuộc viếng thăm và sự quan tâm đến những người đau khổ ở Ukraine, Đức Cha Bodan đã tặng Đức Hồng Y Tucson những quả trứng phục sinh với hình thánh Nicola do các trẻ em từ một làng ở vùng Luhansk vẽ trên đó. Thánh Nicola là hiện thân lòng từ nhân của Thiên Chúa. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Trường La San Đức Minh kỷ niệm 95 năm thành lập. Chỉ có tình yêu đích thực mới là cái nôi an toàn cho giáo dục trong gia đình cũng như giáo dục ở học đường. Đó là lời chia sẻ của Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, chủ tế thánh lễ kỷ niệm 95 năm thành lập trường La San Đức Minh, diễn ra vào lúc 10 giờ 30 phút sáng Chủ nhật 18 tháng 11 vừa qua tại nhà thờ Tân Định. Đồng tế với Đức Cha Louis có cha chánh xứ Tân Định Paulo Nguyễn Quốc Hưng, cha Felix Nguyễn Văn Thiện, cựu học sinh Đức Minh và cha khách Giuse Nguyễn Văn Khiêm, phụ trách giáo xứ Roi Lầu, hạt xóm Chiếu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Louis đã bộc bạch rằng, suốt quãng đời học sinh của mình, tôi đã học toàn ở các trường La San, Moza, Tabe, Đức Minh, Trần Quốc Tuấn. Nhưng hôm nay, chúng ta tụ họp nhau đây không phải chỉ để mừng mừng tuổi tuổi giữa bạn bè thầy trò, nhưng là để uống nước nhớ nguồn. Cội nguồn đầu tiên là Thánh Tổ Phụ Gioan La San với linh hứng là giáo dục trẻ em nghèo, chủ yếu là giáo dục về nhân bản và đức tin. Cội nguồn kế tiếp là các sư huynh dòng La San, quý thầy cô. Nhưng Thánh Gioan La San cũng được khởi hứng từ cội nguồn vĩ đại, đó là Đức Giêsu Kitô. Đức Cha Louis chia sẻ tiếp, khi xưa chúng ta đào tạo thanh thiếu niên trở thành những con người toàn diện, chẳng những về trí dục mà còn về đức dục, thể dục, tâm linh. Ngày nay, người ta chỉ chú ý đào tạo về mặt tri thức thôi. Người ta chỉ cốt đào tạo sao cho học sinh sau này trở thành ông này bà nọ, còn việc đạo đức tâm linh hầu như bị bỏ quên. Vì thế, suốt mấy chục năm qua, đạo đức xã hội suy đồi, việc giáo dục rơi vào một thảm trạng trầm trọng. Đó là kết quả của việc giáo dục tri thức mà không có đạo đức. Đức Cha chia sẻ tiếp, trong thánh lễ hôm nay, lễ các thánh tự đạo Việt Nam, chúng ta cùng với các thánh và Thánh Tổ Phụ Gioan La San, quan thầy các nhà giáo dục, cầu xin Chúa tuôn tràn muôn ơn phúc trên các vị lãnh đạo Việt Nam để các ngài thay đổi não trạng, xây dựng một nền triết lý thật sự cho việc giáo dục đào tạo con người. Phải có một niềm tin, một chân lý hướng tới thì mới xây dựng được triết lý đó. Cuối thánh lễ, anh đại diện cựu học sinh La San Đức Minh đã cảm ơn Đức Cha và mọi thành phần tham dự. Anh cũng cảm ơn quý sư huynh, quý thầy cô, ca đoàn Gloria và tất cả những ân nhân, quan khách, cựu học sinh đã đến dự lễ đông đảo. Tin giáo hội tại Cộng hòa Trung Phi. Hội đồng giám mục Cộng hòa Trung Phi lên án vụ tấn công trại tản cư. Hội đồng giám mục Cộng hòa Trung Phi nghiêm khắc lên án vụ tấn công trại tị nạn thuộc tòa giám mục giáo phận Alindao, sát hại 2 linh mục và 40 thường dân khác, đồng thời kêu gọi giới hữu trách truy tố các thủ phạm trước công lý. Trong thông cáo công bố hôm 16 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giám mục Trung Phi bày tỏ xúc động và kinh hoàng về cuộc tấn công có chủ mưu và có kế hoạch từ lâu chống lại trại tiếp đón 26.000 người tản cư nội địa trên khu vực của Tòa Giám mục Giáo phận Alindao. Trong số các nạn nhân vô tội bị giết có cha Blaise Mada, tổng đại diện giáo phận Alindao, và linh mục Celestine Ngumbango, cha sở giáo xứ Congo. Ngoài ra, có nhiều người bị thương. Các giám mục mạnh mẽ trách cứ chính quyền và lực lượng bảo hòa của Liên Hiệp Quốc gọi là MONUSCA và kêu gọi hai cơ quan này hãy phối hợp hoạt động để thủ phạm và những kẻ chủ mưu vụ thảm sát này bị truy tố và bị công lý trừng phạt. Các vị đặt câu hỏi, tại sao giáo hội công giáo lại trở thành mục tiêu của các nhóm bất lương võ trang tại Trung Phi? Hội đồng giám mục nước này khẳng định rằng, sự gian ác này không thể mãi mãi không bị trừng phạt. Khốn cho sự đồng lõa của những kẻ có nhiệm vụ can thiệp để ngăn chặn những tội ác chống lại nhân loại mà cứ để cho các tội ác ấy xảy ra. Sau cùng, các giám mục Trung Phi kêu gọi toàn thể cộng đoàn tín hữu Kitô hãy giữ bình tĩnh để không rơi vào cạm bẫy cái vòng bạo lực báo thù. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 18 tháng 11 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cũng chia buồn về vụ này và nói rằng, tôi đau buồn khi hay tin về vụ thảm sát cách đây 2 ngày tại một trại đón nhận người di tản tại Cộng hòa Trung Phi, trong đó cũng có 2 linh mục bị giết. Tôi bày tỏ sự gần gũi và yêu mến đối với dân tộc Trung Phi, dân tộc mà tôi rất quý mến và đã mở cửa đầu tiên của năm thánh lòng thương xót. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người chết và những người bị thương, đồng thời cầu xin cho mọi bạo lực tại đất nước Trung Phi yêu quý được chấm dứt, một quốc gia đang rất cần hòa bình. Cũng nên nhắc lại, ít nhất 42 người chết trong cuộc tấn công của người Hồi giáo bắt đầu từ hôm thứ Năm 15 tháng 11 vừa qua và kéo dài sang đến ngày thứ Sáu. Chan Marcelin Capu, một linh mục người Cộng hòa Trung Phi, đã từng sống tại Roma trong 20 năm, hiện đang làm mục vụ tại Alindao, cho Vatican News biết rằng, quân du kích Hồi giáo trong cái gọi là Liên minh vì Hòa bình của Trung Phi, gọi tắt là UPC, đã mở cuộc tấn công vào hôm 15 tháng 11 vừa qua. Chúng cướp phá tòa giám mục Alindao và giết chết cha tổng đại diện của giáo phận này. Đức cha Sia Nestor Yapaupa, giám mục Alindao, được tin là không có mặt tại tòa giám mục khi xảy ra vụ tấn công. Sau đó, chúng quay sang tấn công một trại tị nạn nằm đối diện với tòa giám mục. Chúng thiêu sống các nạn nhân trong các lều bạc của họ. Nhà thờ chánh tòa thánh tâm của giáo phận cũng bị đốt cháy. Ít nhất 42 người bị thiêu sống và một linh mục bị bọn UPC bắt đi mất. UPC được các quan sát viên xem là một biến thể của quân Hồi giáo Seneca. Tòa giám mục Alindao thuộc về thành phố Alicia trên trục giao thông chiến lược Nam Bắc là một điểm nóng trong cuộc nội chiến hiện nay tại Cộng hòa Trung Phi. Ước lượng khoảng 20.000 người đã bỏ chạy tán loạn sau vụ tấn công hôm 16 tháng 11 vừa qua.
Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, Thiện Hải xin gửi đến quý vị và các bạn thư của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi đến quý giáo chức nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo bắt đầu lá thư như sau. Kính thưa quý thầy cô, Ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức vào ngày 20 tháng 11 hàng năm, luôn khơi lên niềm vui và bầu khí tưng bừng nơi những trường học và tại các giảng đường. Các em học sinh và sinh viên náo nức bày tỏ tâm tình yêu mến và biết ơn đối với thầy cô của mình. Ngay cả phụ huynh của các em, ban giám đốc và giám hiệu của các trường cũng tìm những hình thức thích hợp để bày tỏ tâm tình trân trọng và quý mến đối với quý thầy cô. Trong tâm tình ấy, với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi xin gửi đến từng thầy cô lời cảm ơn chân thành và lòng trân quý của tôi. Trong bầu khí hân hoan và đầy ý nghĩa này, tôi cũng muốn chia sẻ và gửi gắm với quý thầy cô đôi tâm tư. Trong một xã hội mà nỗi lo cơm áo gạo tiền đang lấn át tất cả, thì nhiều người dường như đang dần trở nên nhỏ nhen và ích kỷ bởi những toan tính mưu sinh. Nhiều người tài giỏi, giàu có và quyền thế không những bỏ rơi người nghèo mà còn lạm dụng chính hoàn cảnh lầm than của họ mà làm giàu. Nhìn về tương lai tăm tối, nhiều người chán nản, người khác thì phẫn nộ, gây thêm đau thương. Đa số chỉ cố bươn chải để lo cho bản thân và gia đình mình. Kính thưa quý thầy cô, để làm cho xã hội thăng tiến tốt đẹp hơn, trở thành môi trường nhiều chất người, nơi tất cả có thể sống một cuộc đời xứng đáng với nhân phẩm và mọi người biết yêu thương nhau, cần phải có những thế hệ học sinh, sinh viên, đạo đức, giàu lòng nhân ái, có tài và có đức. Viễn tượng này mở ra trước mắt hình ảnh cao đẹp về công trình giáo dục của quý thầy cô mà em Lê Phương Thảo, học sinh lớp 11D1, trường Trung học Phổ thông Lý Nhân, Hà Nam, đã diễn tả trong bài viết của mình. Có một nghề cả xã hội gọi tên, nghề cao quý trên những nghề cao quý. Đem đạo học lên bậc thang địa vị, dạy thành người chứ không chỉ thành dân. Dạy thành người. Xin quý thầy cô hãy dạy cho các em mở lòng đón nhận Thiên Chúa, dạy cho các em lòng yêu thương dân tộc, đất nước, dạy cho các em lòng trắc ẩn, biết chặn lòng thương người nghèo đói, đau yếu, khuyết tật, người già, neo đơn. Dạy cho các em biết hy sinh và chấp nhận chịu thiệt thòi vì lợi ích chung. Dạy cho các em biết coi trọng việc làm có ích cho người khác hơn là tiền tư lợi cá nhân hay chức quyền danh vọng. Dạy cho các em sự chân thành và lòng yêu thích làm việc thiện. Dạy cho các em biết cẩn trọng trong việc phát ngôn, nhất là khi sử dụng phương tiện truyền thông nhằm khơi lên tâm tình tha thứ, sự cảm thông, lòng bao dung và kiến tạo sự hiệp nhất. Dạy cho các em sự khiêm nhường và biết cương quyết dứt bỏ khuynh hướng dùng ảnh hưởng, địa vị, tài năng làm điều phi nghĩa. Để dạy cho các em những đức tính trên, quý thầy cô phải dám sống trước điều mình dạy để trở nên mẫu mực cho các em. Vì lời nói lung lay, gương bày lôi kéo. Lời Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục nói về người tông đồ loan báo tin mừng cũng rất thích hợp với quý thầy cô. Người đương thời sẵn sàng lắng nghe những chứng nhân hơn là những thầy dạy. Hoặc nếu họ có nghe thầy dạy thì bởi vì chính thầy dạy cũng là những chứng nhân. Nhiều người tự hỏi liệu quý thầy cô có thể thực hiện được sứ mệnh ủy thác trên đây không? Chỉ thấy các phương tiện truyền thông cứ liên tục đăng những mảng tin về một số thầy cô vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề giáo, hay phê phán căn bệnh trầm kha dạy trên lớp ít để dành cho giờ dạy thêm. Điều này không chỉ làm mất danh thơm và xói mòn lương tâm của quý thầy cô, nhưng còn làm các em học sinh bị nhồi nhét trí óc, không còn thời giờ cho sinh hoạt gia đình và tôn giáo. Tôi tin tưởng quý thầy cô sẽ thực hiện được sứ mệnh cao quý là chuẩn bị cho đất nước và giáo hội những thế hệ trẻ có khả năng canh tân xã hội, nếu quý thầy cô biết thay đổi cách nhìn về việc làm, về đối tượng của việc làm và về căn tính của quý thầy cô. Về việc làm, đây không chỉ là một nghề cao quý mà còn là sứ mệnh được cộng tác với Thiên Chúa và trợ giúp cho gia đình, giáo hội và xã hội. Về đối tượng của việc làm, các em học sinh, sinh viên không chỉ là học trò của quý thầy cô mà còn là những hiện thân của chính Chúa được ký gửi cho quý thầy cô phục vụ. Mỗi lần các con làm cho một trong những người bé mọn này là các con làm cho chính thầy. Về căn tính của quý thầy cô không chỉ là một người hành nghề nhà giáo, mà còn là sứ giả của Chúa, làm thay cho Chúa và nhân dân Chúa. Chính khi thay đổi cách nhìn, quý thầy cô sẽ thay đổi tâm tình và cách thức giảng dạy, và nhờ đó, quý thầy cô sẽ thực hiện và chu toàn sứ mệnh được ủy thác là chuẩn bị cho giáo hội và đất nước những thế hệ trẻ xứng đáng, có khả năng căn tân xã hội, làm cho môi trường sống đậm đà tình người. Xin quý thầy cô đừng ngần ngại mời gọi sự cộng tác của quý thầy cô không công giáo cùng tâm huyết. Một lần nữa, với lòng quý mến, tin tưởng và biết ơn, xin kính chúc quý thầy cô nhiều niềm vui trong ngày nhà giáo. Cũng xin cho tôi gửi lời cầu chúc đến quý thầy cô không công giáo. Xin Đức Mẹ được tôn kính với tước hiệu Tòa Đấng Khôn Ngoan, cầu bầu cho quý thầy cô muôn ơn lành và gìn giữ gia đình của quý thầy cô luôn được an bình, hạnh phúc. Thân ái chào thăm và kính chúc. Ngày 18 tháng 11 năm 2018, Giuseppe Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, đã ký.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu mặc khải về việc cầu nguyện qua các giai đoạn và các nhân vật nổi bật trong Cựu Ước. Bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về lời cầu nguyện qua các thánh vịnh, là lời cầu nguyện của cộng đoàn những người tin, đó cũng chính là việc cử hành các giờ kinh phụng vụ. Kể từ thời vua David, những bản văn cầu nguyện, thánh vịnh, thánh ca trong sách thánh càng chứng tỏ việc cầu nguyện cho chính mình và cho tha nhân ngày càng sâu sắc hơn. Cũng kể từ đó, các thánh vịnh được thâu tập thành một bộ như chúng ta có ngày nay, đó là sách thánh vịnh, bao gồm những lời cầu nguyện tuyệt tác trong Cựu Ước. Truyền thống cho rằng David là tác giả của 150 thánh vịnh. Tuy nhiên, ngày nay, các nhà chú giải đã cho thấy điều này không chính xác. Đúng hơn, các thánh vịnh hình thành trong và qua những hoạt động phụng vụ của dân Thiên Chúa với đấng giải thoát mình. Trong Cựu Ước, các thánh vịnh nuôi dưỡng và diễn tả tâm tình cầu nguyện của dân Thiên Chúa, nhất là khi họ quy tụ vào các dịp đại lễ tại Jerusalem và mỗi ngày Sa-bát trong các hội đường. Lời kinh nguyện này vừa có tính cá nhân vừa có tính cộng đoàn, nghĩa là vừa là lời cầu nguyện của từng cá nhân đang cầu nguyện, vừa là lời cầu nguyện nhân danh cộng đoàn và hướng đến toàn thể dân Chúa. Trong và sau thời kỳ lưu đày, dân Israel thường tụ họp tại các hội đường để cầu nguyện. Đó là lý do tại sao vào các ngày Sa-bát hay ngày đại lễ, lời thánh vịnh lại vang lên từ các cộng đoàn Do Thái giáo tản mát khắp nơi, như bao trùm toàn thể mọi thụ tạo, đang khi nhắc lại các kỳ công mà Thiên Chúa biểu dương trong lịch sử cứu độ. Đồng thời, lời kinh nguyện ấy cũng giúp cộng đoàn con cái Israel mong chờ đấng Messiah đến hoàn tất công cuộc cứu độ. Sau này, chính Đức Kitô đã sử dụng và đã kiện toàn các lời cầu nguyện thánh vịnh này. Đó cũng chính là lý do các thánh vịnh chiếm vị trí quan trọng trong đời sống cầu nguyện và phụng vụ của Hội Thánh. Quả vậy, Thánh Vịnh là cuốn sách đặc biệt trong bộ sách Thánh, trong đó lời Thiên Chúa lại trở thành lời cầu nguyện của con người. Khác với các sách khác của bộ Cựu Ước, chủ yếu bao gồm những việc Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử cứu độ, hoặc giúp con người khám phá những mầu nhiệm trong các biến cố đó. Các thánh vị vừa diễn tả và cũng vừa ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Đó hẳn là công trình độc đáo của Chúa Thánh Thần. Đi sâu hơn vào các thể loại trong bộ thánh vịnh, chúng ta có thể thấy, trước hết, tập thánh vịnh được hình thành từ phụng vụ đền thờ, cũng như từ lời cầu nguyện tha thiết xuất phát từ trái tim con người. Đó có thể là những thánh thi, là những lời kêu cầu trong cơn nguy khốn, những bài ca tạ ơn, những lời cầu khẩn cá nhân hay cộng đoàn, những bài ca cung đình và khúc hát hành hương, hoặc cũng có thể là bài suy niệm về các giáo huấn của Thiên Chúa. Nhưng dù là thể loại nào, các thánh vịnh luôn là phản chiếu những kỳ công của Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử nhân loại. Điểm nổi bật của các thánh vịnh ở chỗ, dù diễn tả hay phản ánh một biến cố đã qua, nhưng lời văn của thánh vịnh vẫn bình dị, đến nỗi con người mọi thời, mọi hoàn cảnh đều có thể dùng mà cầu nguyện. Tìm hiểu kỹ hơn các thánh vịnh, chúng ta có thể thấy những đặc điểm trong các lời nguyện này. Đó là những lời cầu nguyện đơn sơ và tự phát, diễn tả lòng khao khát Thiên Chúa qua những gì tốt đẹp trong vũ trụ, và ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn thử thách. Dân Thiên Chúa vẫn luôn trung thành và tiếp tục chờ đợi Thiên Chúa trung tín ra tay hành động. Nói tóm lại, bộ thánh vịnh xứng đáng với tên gọi những bài ca ngợi. Thánh Ambrosio nói, còn gì tốt đẹp hơn bộ thánh vịnh? Bởi vậy vua David đã nói rất đúng rằng, hãy ngợi khen Chúa vì thánh vịnh thật tuyệt vời. Hãy dâng lời ngợi khen êm dịu và hân hoan lên Thiên Chúa chúng ta. Hiểu được những giá trị cao quý của bộ thánh vịnh như thế, chúng ta mới dễ dàng hiểu được tại sao ngày nay giáo hội tiếp tục dùng các lời thánh vịnh để cầu nguyện và coi đây là lời kinh chính thức của toàn thể dân Thiên Chúa. Đó chính là việc cử hành các giờ kinh phục vụ. Trong việc cử hành các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô, mầu nhiệm nhập thể và vượt qua được cử hành trong thánh lễ, đặc biệt trong các thánh lễ Chúa Nhật. Các mầu nhiệm này thấm nhập vào và biến đổi các khoảnh khắc trong một ngày nhờ việc cử hành các giờ kinh phụng vụ, cũng còn gọi là kinh nhật tụng, là lời ngợi khen Thiên Chúa không ngừng. Vì thế, giáo hội luôn khẳng định và mong muốn toàn thể các thành phần dân Chúa tích cực và hăng hái cử hành các giờ kinh phụng vụ. Trong lời kinh đó, Đức Kitô tiếp tục thi hành chức tư tế của người qua hội thánh. Tùy vào điều kiện và địa vị khác nhau, mỗi thành phần dân Chúa tham dự vào kinh nguyện đó theo cách thức riêng của mình. Các linh mục cử hành kinh phụng vụ với tư cách là mục tử được mời gọi chuyên cần cầu nguyện và phục vụ lời Chúa. Các tu sĩ cử hành kinh phụng vụ do đặc sủng đời sống thánh hiến, theo hiến chương mà tu hội của họ quy định. Các Kitô hữu giáo dân, tùy theo khả năng, cũng tham dự phần nào vào việc cử hành đó, vì đây là lời kinh của toàn thể giáo hội, và người giáo dân cũng cần phải thi hành chức tư tế cộng đồng của mình. Vì vậy, kể từ thời Công đồng Vaticano thứ hai, giáo hội đề nghị nên cử hành ít là 2 giờ kinh sáng và kinh chiều chung trong nhà thờ vào các ngày Chủ nhật và lễ trọng. Khi ấy, các linh mục và tu sĩ nên đọc kinh nhật tụng chung với anh chị em giáo dân. Từ những yêu cầu như thế, hiến chế phụng vụ thánh của Công đồng Vaticano thứ hai đã đề nghị rằng, cần phải lo cho mình và nhất là cho anh chị em giáo dân có được kiến thức tối thiểu và ngày càng dồi dào hơn về phụng vụ, thánh kinh và nhất là về các thánh vịnh, để khi cử hành các giờ kinh phụng vụ, người tín hữu luôn để tâm hồn mình hòa hợp với lời kinh mà họ cất lên ngoài miệng. Ngoài ra, giáo hội cũng khẳng định rằng, bên cạnh kinh phụng vụ, cũng cần cổ vũ các việc đạo đức bình dân khác nữa, như việc đọc kinh Mân Côi và việc trầu thánh thể. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta tiếp tục nói về lời cầu nguyện của Đức Giêsu như được trình bày trong Tân Ước. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp nối chương trình, Đình Tuấn xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Hai giới răn cuối cùng của 10 giới răn, theo một nghĩa nào đó, tóm gọn toàn bộ 10 giới răn. Các giới răn này mời gọi chúng ta thôi ảo tưởng về chính mình và nhận ra mình cần được cứu độ. Biết mở lòng đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa và qua đó tỏ cho người khác thấy lòng thương xót của Thiên Chúa mà chúng ta nhận được nơi Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung hàng ngàn tín hữu hành hương sáng thứ Tư 21 tháng 11 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích về các lệnh truyền cuối cùng trong 10 giới răn: chớ muốn vợ chồng người và chớ tham của người. Ngài nhấn mạnh rằng, những lời cuối cùng của 10 điều răn không chỉ là những lời kết thúc bản văn, nhưng nó hoàn tất cuộc hành trình xuyên suốt 10 giới răn, khi đi đến trọng tâm của tất cả những gì 10 giới răn dạy chúng ta. Hai lệnh truyền cuối cùng này không phải là một nội dung mới được thêm vào, vì các chỉ dẫn chớ muốn vợ chồng người và chớ tham của người đã tiềm ẩn trong các giới răn chớ ngoại tình và chớ trộm cắp.
Đức Thánh Cha nói, tất cả các lệnh truyền đều nhắm chỉ ra ranh giới của cuộc sống, giới hạn mà nếu vượt qua nó, thì con người hủy hoại chính mình và tha nhân của mình, làm hư hại mối quan hệ của mình đối với Thiên Chúa. Những lời cuối cùng của 10 giới răn nhấn mạnh rằng, mọi sự vi phạm đều phát sinh từ một gốc rễ chung là các mong muốn gian ác. Theo Đức Thánh Cha, mọi tội lỗi xuất phát từ ham muốn xấu. Ham muốn đó lay động trái tim con người, và người ta bị cuốn vào cơn sóng đó và vi phạm giới luật. Nó không phải là một vi phạm bình thường mà là vi phạm luật pháp. Khi vi phạm giới luật, người ta làm thương tổn chính mình và người khác. Đức Thánh Cha nhắc rằng, trong Tin Mừng Chúa Giêsu đã nói rõ rằng, vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Do đó, chúng ta hiểu rằng, tất cả hành trình của 10 giới răn sẽ không có lợi ích gì nếu không đạt đến mức độ trái tim con người. 10 giới răn nói một cách rõ ràng và sâu sắc về điểm này. Điểm đến của hành trình là trái tim con người. Nếu trái tim không được tự do, thì những điều khác không giúp được gì. Đây là một thách đố. Giải phóng con tim khỏi những điều gian ác xấu xa. Những giới luật của Chúa có thể bị giảm nhẹ đến mức chỉ còn là bề mặt đẹp đẽ của một cuộc sống, mà thật ra chỉ còn là nô lệ chứ không phải là con cái. Đằng sau chiếc mặt nạ giả hình của sự đúng đắn làm cho người ta ngộp thở, thường có che đậy điều gì đó xấu xa và không được giải quyết. Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta phải để cho mình được các giới răn về ước muốn này lột đi lớp mặt nạ, để chúng có thể chỉ cho chúng ta thấy sự nghèo khó của chúng ta và dẫn chúng ta đến một sự khiêm hạ thánh thiện. Mỗi người chúng ta tự hỏi, nhưng những ao ước xấu xa nào thường xuất hiện nơi tôi? Ganh tị, tham lam, nói hành nói xấu. Tất cả những điều này xuất phát từ trong lòng tôi. Con người cần sự khiêm nhường được chúc phúc này. Nhờ sự khiêm hạ này, con người khám phá ra rằng, tự mình không thể giải phóng chính mình, mà với sự khiêm hạ này, con người kêu lên cùng Thiên Chúa để được cứu độ. Thánh Phaolô đã giải thích điều này một cách tuyệt vời khi nói đến giới răn đừng ham muốn. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến ơn Chúa Thánh Thần trong việc hoán cải sửa mình. Vì thật là vô ích khi nghĩ rằng mình có thể tự sửa mình. Cũng thật vô ích khi nghĩ rằng mình có thể thanh tẩy con tim của mình bằng nỗ lực to lớn theo ý chí của mình. Cần cởi mở mình ra trong tương quan với Thiên Chúa, trong sự thật và trong tự do. Chỉ như thế, những mệt mỏi của chúng ta mới có thể sinh kết quả, bởi vì chúng ta có thể tiến bước khi có Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha giải thích về vai trò của các giới luật như sau. Luật lệ Thánh Kinh không phải để khiến cho con người ảo tưởng rằng chỉ cần vâng lời cách triệt để từng chữ thì có thể được hưởng ơn cứu độ nhân tạo mà sẽ không thể đạt được bằng cách khác. Giới luật là để đưa con người đến với chân lý, tức là sự nghèo khó của mình, một sự nghèo khó chân thật và của cá nhân, được mở ra trước lòng thương xót của Thiên Chúa, đứng biến đổi và canh tân chúng ta. Chỉ mình Thiên Chúa có thể canh tân con tim chúng ta, miễn là chúng ta mở lòng ra với người. Đó là điều kiện duy nhất. Chúa làm tất cả, nhưng chúng ta phải mở lòng ra với người. Những lời cuối cùng của 10 giới răn dạy chúng ta, nhận biết mình là những người hành khất, những kẻ ăn mày. Nó giúp chúng ta đặt mình trước sự hỗn loạn của con tim mình, để thôi sống cách cá nhân ích kỷ và để trở thành những người nghèo trong tinh thần. Những người nghèo thật sự bên cạnh Chúa Cha, khi để cho mình được Chúa Con cứu chuộc và được Chúa Thánh Thần dạy dỗ. Chúa Thánh Thần là Thầy dạy chúng ta hãy để cho người giúp chúng ta. Chúng ta là những người ăn mày, chúng ta xin ơn nhận ra điều này. Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý bằng những lời trong 8 mối phúc thật. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Đúng thế, phúc cho những ai thôi lừa dối mình khi tin rằng mình có thể được cứu độ nhờ sự yếu đuối mà không cần lòng thương xót của Thiên Chúa. Đấng duy nhất có thể chữa lành. Chỉ có lòng thương xót của Thiên Chúa chữa lành được con tim. Phúc cho những ai nhận ra những ước muốn xấu của mình và với con tim thống hối và khiêm nhường. Họ không đứng trước Thiên Chúa và tha nhân như những người công chính, nhưng như các tội nhân. Điều Thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu thật hay. Xin hãy tránh xa con, lạy Chúa, vì con là người tội lỗi. Thật là đẹp lời cầu nguyện này. Xin hãy tránh xa con, lạy Chúa, vì con là người tội lỗi. Đây là những người biết có sự thương cảm, lòng thương xót với người khác. Bởi vì chính họ đã trải nghiệm điều đó. Trong lời chào các tín hữu hiện diện tại quảng trường, Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng, hôm nay phục vụ mừng lễ Đức Mẹ Maria dâng mình vào đền thánh. Chúng ta cử hành ngày vì đời sống cầu nguyện, được dành để nhớ đến các cộng đoàn dòng tu chiêm niệm. Đây là cơ hội thuận tiện hơn lúc nào hết, để tạ ơn Thiên Chúa về món quà bao nhiêu người. Trong các đan viện cũng như những nơi ẩn tu, dâng mình hoàn toàn cho Thiên Chúa trong cầu nguyện, trong thinh lặng và trong sự ẩn mình. Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể giáo hội, đừng quên yêu thương, gần gũi và trợ giúp cả về vật chất cho các cộng đoàn đang tu. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster,
sanctificetur nomen tuum. Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicta vos, omnipotens Deus,
Pater,
et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ tư 21 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chân thế bao đổi đời thì tình yêu Giêsu, thì tình yêu Giêsu hằng kiên vững muôn đời. Tình yêu Chúa chiếm ra các chốn soi người thế trần, tình yêu Chúa mãi mãi cứu vớt bao người lỗi lầm. Dẫu rằng trần gian mãi vô tâm, tình ngài yêu hằng trung thành kiên vững. Tình yêu Chúa mãi mãi vẫn bước con từ cõi đời, tình yêu Chúa vẫn mãi dẫn dắt con trong kiếp người. Suốt đời lòng con mãi ghi sâu, tình ngài yêu thật lớn bao nhiêu.
Trong một lớp học, để gây ý thức cho các học sinh biết những giá trị trong cuộc sống, thầy giáo đưa ra một câu hỏi. Các em thân mến, theo suy nghĩ của các em, cái gì được cho là to lớn nhất trên thế gian này? Một cô bé nhanh nhỏ đáp, thưa thầy, đó là bố của em ạ. Trong nhà, bố em là người quyền lực nhất và quyết định tất cả. Một cậu học sinh mới đi chơi sở thú cuối tuần rồi liền trả lời, thưa thầy, em nghĩ đó là con voi ạ. Một em khác cho rằng, cái to lớn nhất đó là quả núi ạ. Sau nhiều câu trả lời rất thú vị, cuối cùng một cô bé trả lời, theo em, đôi mắt là cái to lớn nhất thế gian. Cả lớp im lặng suy nghĩ câu trả lời vừa rồi. Thầy giáo cũng nhíu mày và hỏi lại, tại sao em lại có suy nghĩ như vậy? cô bé chậm rãi giải thích. Thưa thầy, với đôi mắt, em có thể nhìn thấy mọi người, thấy con voi, thấy quả núi và nhiều thứ khác. Đôi mắt có thể chứa đựng tất cả. Thầy giáo tỏ vẻ khâm phục ý tưởng của các học sinh và nói, còn với thầy, điều lớn nhất trên đời là trái tim của mỗi người chúng ta. Trái tim nhìn thấy được mọi thứ, ngay cả những điều con mắt không thấy. Trái tim còn nghe được tiếng reo vui của niềm hạnh phúc, nghe được tiếng nghẹn ngào nức nở của nỗi đau. Chỉ có trái tim mới thấu cảm được những điều sâu kín trong lòng con người. Vì thế, trái tim được xem là cái lớn nhất trong thế gian này. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người chúng ta đều được tạo dựng với một trái tim biết yêu thương. Thế nhưng, có lúc chúng ta đã sống vô cảm thờ ơ với người khác. Chúng ta sẽ bị phán xét về điều này trong ngày Chúa đến. Trong tin mừng theo Thánh Matthew, chúng ta chứng kiến khung cảnh của ngày cánh chung. Trong ngày đó, chính Thiên Chúa sẽ đến như một vị thẩm phán xét xử muôn dân. Người sẽ xét xử mỗi người dựa trên hành vi của họ đối với tha nhân. Chúa Giêsu cũng chỉ cho chúng ta thấy con đường để đạt đến hạnh phúc nước trời, đó chính là thực thi lòng bác ái. Thiên Chúa được diễn tả như một đức vua, người cho những người lành đứng bên phải, những kẻ dữ đứng bên trái. Người bên phải rất sửng sốt khi thấy đức vua kể những việc tốt họ đã làm cho những người bất hạnh trong cảnh đói khát, rách rưới, tù đầy như là những việc họ đã làm cho chính đức vua. Còn người bên trái cũng hết sức ngỡ ngàng vì họ đã không giúp đỡ những người nghèo đang cần cơm ăn áo mặc, nhà ở và những nhu cầu về thiêng liêng. Lời giải thích của Chúa Giêsu đã làm cho cả người lành và kẻ dữ đều kinh ngạc. Họ không ngờ rằng mỗi lần họ tiếp đón hay hất hủi những người cần đến họ, đó là họ đã tiếp đón hay hất hủi chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vừa là một vị thẩm phán công minh, vừa là vị vua của tình yêu thương. Chính vì tình yêu mà người đã xuống thế làm người để cứu độ nhân loại. Chúa Giêsu luôn đồng cảm với mọi nỗi niềm của con người. Người đã chạy lòng thương xót và giải thoát con người khỏi những đau khổ mà họ đang gánh chịu. Người mời gọi con người bước vào con đường tình yêu ngang qua việc thực thi tình bác ái đối với tha nhân, biết nhạy bén trước những đau khổ và nhu cầu của người khác, đồng thời biết mau mắn giúp đỡ và quảng đại cho đi. Mẹ Thánh Teresa Calcutta là người say mê cầu nguyện với đoạn tin mừng về ngày cánh chung. Mẹ bị cuốn hút bởi những người đau khổ. Dưới mắt mẹ, đó không chỉ là những người đáng thương, mà là hiện thân của Chúa Giêsu đau khổ. Tình yêu con người và tình yêu Chúa Giêsu quyện vào nhau. Vì yêu Thiên Chúa, nên mẹ cũng yêu thương con người một cách mãnh liệt. Mẹ đã xác tín, hãy tập nhìn ra chính Chúa Giêsu trong mỗi con người, dù họ có vẻ tinh tởm đến đâu đi nữa. Chúng ta được chúc phúc hay bị nguyền rủa dựa trên những việc chúng ta đã làm hay không làm cho Chúa. Trong cuộc sống vẫn còn đó biết bao người đói khát, lạc lõng, không có cơm ăn áo mặc, người đau bệnh, bị bắt bớ, tù tội. Họ không chỉ đói cơm bánh mà còn đối diện với cơn đói tâm linh, đói tình yêu thương. Họ không chỉ bị tù tội về thân xác mà còn bị tù tội trong tâm hồn, bị trói buộc bởi đam mê tội lỗi. Còn biết bao người bị giam cầm trong thứ ngục tù ý thức hệ chính trị và xã hội. Những người xem nhẹ đạo lý, phi nhân dưới muôn hình vạn trạng. Biết bao người còn sống trong lạc thú xa hoa phung phí, lo tích cóp cho mình nhiều tiền bạc của cải, tìm kiếm hư danh quyền lực. Họ sống ích kỷ dửng dưng vô cảm với những nhu cầu của tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khiêm tốn ẩn mình nơi những con người nghèo khổ, những người đói khát, khách lạ, trần trụi, đau yếu, bị tù đày mà chúng con gặp mỗi ngày. Xin cho chúng con biết đồng cảm và chia sẻ với họ, như chính Chúa đã mang lấy mọi gánh nặng của phận người chúng con. Để ngày Chúa đến, chúng con được hân hoan và dự đại tiệc trên nước trời.
Tình yêu hằng thiên vẫn thiên thu, một tình yêu làm tan biến hận thù, một tình yêu rạng soi muôn tình tu. Cho dù từng tháng năm dần trôi, cho dù trần thế bao đổi đời, thì tình yêu Giêsu, thì tình yêu Giêsu hằng kiên vững muôn đời. Chúa chiến và khắp chốn soi người thế trận, tình yêu Chúa mãi mãi cứu vớt bao người lỗi lầm. Dẫu rằng trần gian mãi vô tâm, tình ngài yêu hằng trung thành kiên vững. Tình yêu Chúa mãi mãi vẫn đưa con từ cõi đời, tình yêu Chúa vẫn mãi dẫn dắt con tròn kiếp người. Suốt đời lòng con mãi ghi sâu, tình ngài yêu thật lớn bao nhiêu.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.